Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 38, đền tiền, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng. Cái giường tầng còn lại, giường bên dưới đã bị đập vỡ, chính là giường của Chu Trường Khê. Đường Vũ Lân nhặt đồ xong, leo thẳng lên giường trên, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn Chu Trường Khê. Ngươi đứng dậy, Chu Trường Khê khẽ gầm lên. Đường Vũ Lân lạnh lùng, cút, ngươi, Chu Trường Khê giận dữ, muốn xông tới. Đừng có nóng, quên vừa rồi Long chủ nhiệm nói cái gì hả? Sau này không muốn thành cơ giáp sư hả? Tiếng Vân Tiểu từ giường bên kia vọng qua, Chu Trường Khê hít thở dồn dập. Đường Vũ Lân giơ tay, gỡ luôn miếng ván vỡ của cái giường ném ra ngoài, cả cái giường bên dưới, không còn lại cái gì. Là phòng này à, bên ngoài có tiếng người, rồi một người trung niên mặc đồ đồng phục mang một tấm ván giường mới đi vào. Ông ta liếc qua đám thiếu niên, cười hắc hắc, được nha. Nhập học ngày đầu tiên đã đánh nhau, mấy nhóc có tiền đồ đó. Có bản lĩnh đánh tiếp đi, tấm ván giường này, giá 1 vạn đồng một cái, tha hồ mà đánh. Đánh hỏng nhiều nhiều vào ta mới có nhiều tiền thưởng. Ông ta khẽ vung tay, tấm ván gỗ bay tới, rơi xuống khung giường cực kỳ chính xác, không lệch chút nào. 1 vạn đồng, Đường Vũ Lân lập tức mở to mắt, đây chỉ là một tấm ván gỗ thôi. Lão sư, bọn ta có thể ra ngoài tự mua không? Đường Vũ Lân vội hỏi, người kia hừ lạnh, ngươi coi học viện là nhà ngươi à? Phá hư của công, là trọng tội của học viện, ngươi chính là Đường Vũ Lân đúng không? Cửa sổ, giường chiếu, sửa vách tường, tổng cộng 3 vạn 4 ngàn đồng, mau tới phòng giáo vụ mà nộp. 3 vạn 4 ngàn đồng, Đường Vũ Lân choáng váng, hắn rèn 3 năm mới để giành được có 3 vạn thôi đó. Đắt quá, Chu Trường Khê nằm xuống giường luôn, không lên tiếng. Đường Vũ Lân bối rối, làm sao bây giờ? 3 vạn 4 ngàn đồng, 3 vạn 4 ngàn đồng lận. Ta là Tạ Dài, thiếu niên lạnh lùng đứng trước mặt Đường Vũ Lân, lạnh lùng nói. Không cần, cảm ơn. Đường Vũ Lân theo bản năng trả lời. Không, không cần, cảm ơn. Tạ Dài khó hiểu, không cần cảm ơn là sao? Nghiến răng nghiến lợi, ý của ta là muốn nói cho ngươi biết tên của ta là Tạ Dài. Đường Vũ Lân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Ừ, nó đã nhận ra, đây chính là cái kẻ nó đã va vào ở ga tàu hồn đạo. Thì sao? Đường Vũ Lân lạnh nhạt hỏi. Trong mắt Tạ Dài hàn quang lập lòe, đi với ta ra ngoài học viện đánh tiếp. Trong lòng hắn rất không chấp nhận, hắn nghĩ mãi mà không thông, tại sao với thực lực của mình, mà lại thua một tên có võ hồn Lam Ngân Thảo. Cái tên này đấm rất nặng tay, mà mọi chuyện thì tới giờ hắn vẫn còn chưa hiểu lắm, dù sao thì từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa bao giờ bị người ta đánh nặng như vậy. Nhưng, hắn không thể không cố kỵ Long Hằng Húc, cốt, Đường Vũ Lân nổi giận, vừa mới dùng chữ này cho Chu Trường Khê, giờ dùng cho Tạ Dài. Ngươi nói cái gì? Tạ Dài lập tức nổi giận, Đường Vũ Lân hai mắt rực lửa, các ngươi chưa ăn hiếp người ta đã hả? 3 vạn 4 ngàn đồng đó, ngươi có biết 3 vạn 4 ngàn đồng đối với nhà ta là nghĩa gì không? Nếu ngươi muốn chết, để ta thành toàn cho ngươi, cùng lắm thì ta không học nữa. Ngươi là đang bận tâm cái này. Tạ Dài ngẩn người, hắn chưa bao giờ có khái niệm về tiền, 3 vạn 4 ngàn đồng thì sao? Đường Vũ Lân nói tiếp, đối với đám người thành thị các ngươi, 3 vạn 4 ngàn đồng chẳng là cái gì, nhưng với ta, đó là số tiền ta phải làm việc cật lực tích góp 3 năm mới có. Đừng có. Góc truyện audio.com, chọc ta nữa, nếu không ta sẽ liều mạng với các ngươi. Thấy mắt Đường Vũ Lân đỏ hoe, sự phẫn nộ của Tạ Dài giảm đi vài phần. Tiền ta trả, đánh với ta. Tạ Dài lạnh lùng, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngươi trả. Tạ Dài thấy mắt Đường Vũ Lân ngớ ra, sau đó vui vẻ thì không biết phải nói gì cái tên này. Ta trả, Tạ Dài nghiến răng, vậy thì được, Đường Vũ Lân sợ hắn đổi ý, lập tức đồng ý. Đó chính là 3 vạn 4 ngàn đồng lận đó. Chừng nào đánh, đánh một lần kiếm được 3 vạn 4 ngàn đồng, dù có bị đánh cũng đáng giá. Tạ Dài thấy Đường Vũ Lân hớn hở thì trong lòng khó chịu, ngày mai. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Mặt sưng phù thế này, hắn phải đi trị liệu trước đã, không thì còn bộ dạng gì nữa. Khẽ phất tay, một cái khăn mặt tự nhiên xuất hiện che lên mặt. Nhìn hắn đi khuất, Đường Vũ Lân nghĩ, mấy người thành thị này đúng là có tiền. Vân Tiểu ho khan một tiếng, tới giờ ăn cơm chưa? Đường Vũ Lân cùng đi ăn không? Đi, Đường Vũ Lân gật đầu. Hắn đã đói từ lâu. Chu Trường Khê cũng nhảy xuống giường, sự không cam lòng và phẫn nộ đã giảm bớt rất nhiều. Địch ý với Đường Vũ Lân rõ ràng đã hạ thấp xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì 3 vạn 4 ngàn đồng kia. Nhà nghèo không chỉ có một mình Đường Vũ Lân, nhà Chu Trường Khê điều kiện cũng rất bình thường, nên cái giá đó hắn nghe cũng nhảy dựng. Chuyện này, hắn chính là kẻ đầu têu, nhưng Đường Vũ Lân không hề bắt hắn cùng bồi thường. Chỉ cần một điểm này, đã làm ấn tượng của hắn với Đường Vũ Lân tốt hơn rất nhiều. Vân Tiểu dẫn đường, Đường Vũ Lân và Chu Trường Khê đi theo sau. Nhà ăn là một tòa nhà nhỏ 3 tầng nằm ngay bên cạnh lầu dạy học chính, chia đều ra cho 6 cấp lớp của trung cấp. Năm thứ nhất, năm thứ hai ăn ở tầng 1. Trong phòng ăn chỉ có bàn, không có ghế, đây là quy củ của Đông Hải Học Viện, ăn cơm phải ăn đứng, để tập cho học sinh có cảm giác gấp gáp. Có 3 cái cửa sổ giáp ất bính, nhờ Vân Tiểu giải thích Đường Vũ Lân mới biết món ăn bính là hoàn toàn miễn phí, món ăn ất là giảm một phần, món ăn giáp là trả tiền toàn phần. Đương nhiên, nguyên liệu nấu món ăn giáp là tốt nhất, tiếp theo là ất bính chỉ là đồ ăn bình thường thôi. Món ăn bính chỉ có mỗi bánh bao. Chu Trường Khê nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân, học viện không cho đánh nhau, chúng ta đấu xem ai ăn bánh bao nhiều hơn, dám không? Đường Vũ Lân nhìn hắn, ngươi có chắc đồ ăn đủ không? Chu Trường Khê nói, đương nhiên, đồ ăn bính tha hồ ăn mà, đâu có giới hạn số lượng, ai cũng biết hồn sư chúng ta sức ăn nhiều hơn người bình thường. Đường Vũ Lân nói, đấu ăn cơm được cái gì? Chu Trường Khê nói, người nào thua thì phải quét dọn cả phòng vệ sinh nữa. Nếu ta thua ta giặt đồ cho ngươi luôn, thế nào? Đường Vũ Lân gật gù, ta đang rất đói. Cách chương.